This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc 12 giờ 35 phút mỗi ngày thứ hai, ngày trưa thứ hai. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 MacLeod Road ở phòng 200, Arlington, số điện thoại 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay thì số điện thoại phòng ghi âm 817-899-4110. Thì Dung kính mời quý vị gọi vào nếu như có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Một lần nữa, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, ngày hôm nay mình cũng đã ở đầu tháng 12 rồi. Và như Thi Dung được thấy, như Minh Dung được thấy đó, thì không khí đẹp, thời tiết đẹp của mình chỉ còn kéo dài hết ngày hôm nay thôi. Bắt đầu sang ngày mai thì bắt đầu không khí lạnh tràn về và cứ tiếp tục như vậy, nhiệt độ đôi lúc cũng hạ thấp xuống. Thì là một cái cơ hội để cho không có tốt chút nào đối với những quý vị mà dễ bị cảm lạnh, bị cúm, bị cảm chẳng hạn. Thì ngày hôm nay mời bác sĩ chia sẻ thêm về đề tài này. Và trước khi mà bác sĩ đi sâu vào vấn đề cảm cúm thì mời nhờ cho Minh Dung mời vị thính giả đầu tiên. Hello. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, tôi tên là Thu. Chào bác sĩ. Chào cô. Tôi xin hỏi bác sĩ một câu hỏi này. Tôi hay bị chuột rút á vào ban đêm mà nó đau thật đau. Nó rút ba hồi, nó rút bàn chân, ba hồi nó rút cả hai cái chân từ đầu gối xuống. Là làm sao mà bác sĩ chỉ dùng cho làm sao, có thuốc nào uống hay là trị nó không?
Thường thường chỉ lý do tránh là tại vì ban ngày mình làm việc nhiều quá, đi đứng nhiều quá, xong bị cơ nó mỏi thì tối nó bị rút là một ha. Thứ hai nữa là thiếu nước là cũng là cái lý do nó là rút là hai. Thứ ba nữa đó, nếu mình thiếu trong cơ thể chị nó phải có những khoáng chất đầy đủ giống như chất vôi, chất potassium rồi chất magnesium, những chất đó đó để cơ nó làm việc bình thường. Thiếu những chất đó nó cũng làm cho rút. Mà thường thường đại đa số cái lý do tránh số 1 là lại là ban ngày đứng nhiều quá. Thì bây giờ chị đi, thứ nhất chị uống nó thật nhiều là một ha. Xong chị đi bác sĩ tại thuốc này chị uống được nhưng mà chị phải có bác sĩ viết chứ không mua tự do được. Chị đi bác sĩ nó đã biết thì trước khi chị ngủ chị uống khoảng một viên thôi thì nó sẽ trong đêm nó đỡ bị rút. Nhưng mà trong khi đó uống nước thật nhiều ha, ăn nhiều rau cải, ăn trái cây, ăn ngũ cốc đầy đủ hết. Xong rồi như vậy coi thử nó đỡ hay không. Đó là vậy thôi chứ thật sự chuột rút nó không có nguy hiểm, đau thôi nhưng sẽ không nguy hiểm. Chỉ còn cái thí dụ như ban đêm á, nếu mà chị đang bị rút như vậy thì chị đứng dậy thì chị đứng xuống á, tự động cơ nó giãn ra thì nó sẽ nó mau hết hơn.
Dạ. Nó kéo dài cũng phải là 5-10 phút rồi bác sĩ.
Đó, thì chị cứ đi xin bác sĩ uống thuốc để chị rồi chị thử mấy chất tôi vừa nói, uống nước nhỉ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ không gì cho đâu.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, và vẫn với số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan về sức khỏe. 817-899-4110. Mà xin mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay.
Như mình thấy, đúng cái mùa này lạnh đến rồi đó. Thì cách đây khoảng chừng 1-2 tuần nó cũng khi lạnh khi nóng. Thì lạnh là bắt đầu cái môi trường cho cúm nó phát triển. Thì bệnh nhân tôi khoảng chừng 2 tuần nay tôi thấy người ta vào cũng hơi nhiều bị cúm. Mà khổ một cái đó, người ta đi vào sau khi bị bệnh cúm 2 ngày. Thành ra nhiều khi tôi khám bệnh cúm xong tôi không cho thuốc được tại vì thuốc nó không được nghiệm nữa. Thì tôi muốn nhắc lại cái khác biệt giữa cúm cảm như thế nào. Cúm cảm là điều do vi khuẩn lập ra hết. Nhưng mà cảm nó nhẹ, tự động nó hết. Còn cúm nó nặng, thường thường phải uống thuốc mới hết được. Mà trọng trọng nhất là cúm phải có chích ngừa. Tại cái thống kê vừa rồi cho biết cái năm mà từ 2015-16 thì nó chỉ có giống như là 43% người lớn tuổi chích ngừa thôi. Trong khi đó, năm đó đó là 25 triệu người bị bệnh về cúm. Người ta phải đi bác sĩ, bệnh viện là 11 triệu người đi bác sĩ và 300.000 người phải nằm bệnh viện và 12.000 người chết. Cái tiền tốn kém đi bệnh viện mua thuốc không ở nhà là nó tính đến là khoảng chừng 10.5 tỷ. Chưa nói nữa khi mình nghỉ ở nhà mình không có tiền đi làm, mất những ngày làm việc đó. Thành ra nó bởi mình đừng có coi thường bệnh cúm, nó nguy hiểm lắm. Có điều nhiều khi mình không thấy tại như tôi nói những tin tức này nó sẽ hàng ngày đâu báo chí đâu nói chuyện mất công đâu. Thành ra mình không thấy được cái nguy hiểm của cúm, nhưng thật sự cúm nó nguy hiểm lắm. Thì bây giờ cái mùa cúm hiện giờ nó bắt đầu thì ai mà chưa chích cúm thì đi chích cúm đi cũng còn thời gian chứ mới không. Tại chích cúm trong vòng một ngày, một tuần, hai tuần thì mình có kháng thể. Có thể bác sĩ tư là không còn thuốc nữa nhưng mà mình dùng bảo hiểm, mình ghé giống như pharmacy, CVS, Walmart ở đâu cũng được cho nghe mình nói là tôi mới chích cúm thì chích miễn phí, đưa bảo hiểm cho nó chích miễn phí ha. Bây giờ nhắc lại cái phân biệt giữa cúm cảm như thế nào. Cúm mình đang khỏe ha, tự nhiên bất chợt mình cảm thấy đau mình, nhức mẩy, nhức đầu, đau cổ, có khi ho, có khi buồn nôn và đặc biệt nhất nhiệt độ rất là cao, 102-103 độ. Đó, thì nếu bị như vậy thì trong vòng 2 ngày phải đi bác sĩ liền đã khắc, tại vì thuốc Tamiflu chỉ hiệu nghiệm trong vòng 2 ngày thôi.
Dạ vâng.
Thứ 3 nó không hay nữa.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến cúm thì có lẽ cũng còn rất là nhiều điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị, và trước khi mà tiếp tục thì cho phép Minh Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello. Hello.
Hello chị.
Dạ, dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ em tên Bảo.
Dạ mời anh đặt câu hỏi nha.
Dạ em chào chị, chào bác sĩ và
chào Bảo.
Dạ. Em có câu hỏi là em không biết sao mà em thấy hai tay với lại hai chân của em nó tê. Mấy bữa thì tê ít rồi bây giờ nó hơi tê nhiều lên chút, em không biết em bị bệnh gì ạ.
Em bị hai bàn tay hay bàn chân?
Em bị cả hai luôn, hai bàn tay và hai bàn chân.
Okay. Thường thường á, hai bàn tay á là nó bị một cái bệnh nó gọi là carpal tunnel syndrome, là khi mình bảo nhìn cái khuỷu tay mình á, bảo thấy nó có gân không, xong ở trong đó nó có gân thần kinh đi vào rồi động mạch đi vào, ở trong mình nó có miếng gân nó nối giống như mồi đũa nó báo vậy đó. Thì khi mà lúc còn nhỏ bình thường, chế độ máu thụ thông bình thường, lớn chỉ từ một làm việc nhiều quá là hai, cái chỗ nó hẹp đi, miếng gân nó giống như thun lại, thì thun quá đó máu không xuống tay được, mình đút thần kinh nó bị thiếu máu, bị tê. Giống như mình ngồi sẽ bằng hồi mình bị tê chân mình, máu không xong được. Thì cái đó, bây giờ bảo uống thuốc giống như Advil, Motrin, mua tự do. Xong rồi bảo mua cái đồ mà nó gọi cái wrist là khuỷu tay, wrist là cái đồ đeo lại để cho có dây thẳng cho mình, để máu lưu thông cho dễ. Không được nữa, đi bác sĩ giống như tôi, chú thích mua thuốc vô thì nó sẽ nở cho nó cho mình để đỡ nhiều. Okay. Cái đó là bằng tay. Bằng chân thường thì nó khác, bằng chân này có thể nhiều khi tự động nó bị như vậy. Hay là nhiều khi những người mà tôi thấy bị chứng đường kinh niên á, nó cũng làm cho bị tê chân. Mà cái tê chân đối tội cái tê tay á, là nó chữa bằng cách như vậy. Tê chân á, thì uống thuốc để cho thần kinh nó bớt đi. Thần kinh này á, chân thì mà không có mua tự do được, bảo phải đi bác sĩ. Thì người ta thứ nhất người ta chẩn máu coi có bị tiêu đường hay không. Thứ hai nữa rồi nhiều khi người ta cho uống thuốc để cho bớt tê thần kinh chân. Chân á, phải đi bác sĩ, tay thì tôi chỉ rồi hồi nãy nó mua tự do.
Em cứ sợ là em bị ung thư hay là cái gì thôi.
No, ung thư không có ung thư. Ung thư mà thường thường mấy cái gì mà cảm giác tê hay là đau này nọ thường thường là thần kinh chứ không phải nhất là tê nhất là thần kinh chứ không phải ung thư.
Dạ bác sĩ. Ok, dạ bác sĩ. Em cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng ha.
Và mình vừa mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Vị thính giả vui lòng mà bằng nhỏ cái radio bên cạnh giùm Nhung nha. Dạ xin chào và xin được biết quý danh. Hello. Dạ Minh Nhung xin được biết quý danh.
Xin chào Minh Nhung, chị Thủy.
Dạ mời chị đặt câu hỏi.
Xin chào bác sĩ.
Dạ chào chị Thủy.
Dạ ông chồng em anh mới bị ho khạc, xong rồi nói đau mình little bit and then không có fever and then đi bác sĩ, xong rồi bác sĩ nói không phải là flu. Ông cho nó không phải là flu nhưng mà ông cho doxycycline nên ông cho cái thuốc ho. Như vậy là ông bị bệnh gì vậy bác sĩ Hưng?
Thường thường ho đó là rất 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 nhiều lý do. Thường thường á tôi phân biệt ba cái chánh hay. Ok, ho mà như nãy mình nói sốt nó rồi đúng không, mới vừa nói sốt đang nức đang mới dứt mình nhức mẩy rồi sốt đó, ho là xong mày, cái đó là cúm ha. Còn cảm á, là đầu tiên á, là ho đầu tiên là cổ trước, xong một hai ngày sau bắt đầu ho rồi đâm nhức mẩy, cái đó là cảm. Ok, còn ho đó chừng nào mà bắt đầu mà ho đàm thêm nữa đó là ho khan là không sao, ho đàm á, là những vi trùng nó theo đàm độc những trúng đường khí quản, thì trường hợp đó đó cảm mà phải uống thuốc tu sinh tại vì ho đàm toàn xanh. Còn ho dị ứng á, hắt xì ngứa mũi chảy mũi ho không sốt không đau cổ gì hết thì cái đó là ho ho dị ứng. Còn nếu mà dị ứng á, nước mũi nó là môi trường vi trùng làm độc, khi mà ho đàm vàng xanh luôn lúc đó cũng phải uống thuốc sinh thêm. Okay. Còn có những người á, thuốc ca máu làm cho ho, thành ra trường hợp đó là ngưng thuốc ca máu đổi thuốc ca máu mới thì hết ho. Thành ra khi mà mình nói một cái người ho đó, còn một cái lý do mà thông thường nữa, nhiều khi ở chua, chất chua trong bao tử nó trào lên, nó qua cuống khí quản, nó làm cho ho. Thành ra khi mà nói chuyện mà ho đối với tôi đó, thật sự nó rất nhiều lý do mình khám mình mới đoán bệnh được. Thì quan trọng nhất là cái mùa này không bị cúm là được rồi. Ha, còn nếu mà chị nói ông xã, nếu mà ho đàm vàng xanh hắt xì cái mũi là dị ứng. Còn nếu bắt đầu đau ho đau cổ, bây giờ bắt đầu nước mũi vàng xanh ho đàm luôn thì đi bác sĩ. Ha, nếu mà ho khan không cần gì hết, hắt xì cái mũi mà vàng xanh, ho vàng xanh thì đi bác sĩ là phải cho tôi xin.
Dạ có đau cổ bác sĩ, có đau cổ mà có một điều như vậy, anh bị cao máu á. Anh bị cao máu mà bác sĩ lại cho thuốc ho. Thuốc ho có phải là thuốc ho nó làm cho tăng máu, nó làm cho blood pressure cao hơn không?
Đúng, đúng. Có một số thuốc ho nó làm cho tăng sông. Đúng, đúng. Thì nếu trường hợp đó thì nhiều khi đi bác sĩ trở lại ha, nói bây giờ nếu ho đàm thì nói bác sĩ cho đồ sinh. Còn đi xong bày đỏ, nó cho thuốc ho viên. Thuốc ho viên này nó không có bị tăng sông máu.
Ok.
Nên nói tóm lại là chồng của chị là phải đi bác sĩ khám lại. Nếu ho đàm uống đồ sinh. Còn nhờ người ta cho thuốc ho khác để không ảnh hưởng qua tăng sương máu.
Dạ, anh có ho đàm mà bác sĩ, ho dạ. Đàm.
Thì bác sĩ phải có thuốc sinh mới được.
Dạ có, cho doxycycline gì đó.
No, cái đó không đúng. Cái doxycycline, ok, thuốc sinh này nó có nhiều loại lắm, mà mỗi loại là nó cho cái bệnh riêng. Thường cái doxycycline này là tránh cho mấy giờ, thường tôi chữa bệnh này, tôi chữa bệnh mụn, ngoài da. Doxycycline này chỉ hay thật ngoài da thôi, còn ngoài ra không thôi nữa là ai mà đi về Việt Nam á, hay bị tiêu chảy khi mà đi chơi xa đó, thì tôi dùng thuốc này để mà ngăn ngừa đường ruột. Chứ doxycycline này nó không hay cho đường hô hấp. Đó, thường tôi dùng cái thuốc giống như là dược độc dùng là Z-Pak. Nói vậy là Z-Pak là thường rất hay cho đường khí quản, đường hô hấp á. Thành ra chị đi đó chị lại nói là chồng tôi uống thuốc này không đỡ cho thuốc khác.
Okay. Mà ông nói không phải là flu, bác sĩ ông không có cho Tamiflu, ông nói không phải flu.
Đúng rồi. Tamiflu á là chỉ cho flu thôi. Mà flu á mà trong vòng 2 ngày kìa, thì nếu đúng bệnh flu uống mới xong, uống mới được. Trong 2 ngày sau đó không hiệu nghiệm nữa. Thì bác sĩ đã nói không phải rồi. Mà giờ nó cũng đã hơn 2 ngày rồi thì giờ cái chuyện flu nó xong rồi, mình cũng không tính nữa.
Ok.
Yeah, nhưng mà cái ho đàm là vậy nè, thí dụ như phổi mình bị nhiễm trùng ra mũ đúng chưa? Thì lúc đó rồi mình phải ho để đem mũ ra cho sạch sẽ để mình thở được. Thành ra lúc đó mình phải uống thuốc sinh. Còn nếu ho khan á là không cần thuốc sinh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn cô Minh Nhung. Vâng, một câu nữa em có thể hỏi bác sĩ được không?
Hỏi đi.
Hello. Dạ, dạ được ạ.
Dạ, dạ. Đi khám, đi thử máu mà trong nước tiểu của mình nó có protein cao hơn một chút. Protein ở trong nước tiểu có nghĩa là cái gì bác sĩ?
Ok. Cái thận mình là cái lọc máu. Thí dụ như mình ăn uống, đúng không? Trong ngày ăn uống vô rồi thì xong bị nó ra những chất tiêu hóa. Giống như uống nước nhiều quá thì nó ok. Thì cái thận mình nó lọc hết đồ dơ nó cho ra ngoài, nhất là những chất đồ dơ ra ngoài, xong khoáng chất dư ra ngoài, nước ra dư ra ngoài, thì chỉ có như mà máu và chất đạm phải giữ lại hết cho cơ thể mình. Thì nhiều khi nếu mà cái màng thận nó yếu á, bị hở gì đó đó, thì chất đạm nó chạy ra ngoài nước tiểu. Tôi ví dụ đơn giản nha, mình lấy cái bọc cà phê đúng không? Hồi xưa mình lọc cà phê mình lọc bằng cái bịch đúng không? Cái bịch mới tinh á, là chỉ khử nước cà phê ra thôi, còn bao nhiêu cặn cà phê, bã cà phê dư lại hết cho mình, và nước tiểu nước cà phê nó mới trong vắt. Mình nó chỉ trong cái gì đen thôi. Thì thận nếu mà nước cái bọc đó nó bị hư gì đó đó thì bắt đầu cạn cà phê nó ra ngoài. Đúng không? Thì okay, giờ thận mình lại thôi, khi nó lọc á là chỉ được đồ nước dơ, khoáng chất dơ ra ngoài thôi, nước tiểu ra ngoài, còn bao nhiêu máu và đạm phải giữ lại cho mình hết. Thì khi mà nước cái thận mình nó yếu chút xíu gì đó đó thì đạm thể ra ngoài tiếp. Nhưng mà cái nước tiểu á chỉ là thử tổng quát thôi. còn muốn chính thức á, coi thử cái chính xác, coi thử cái thận có mất đạm gì hay không á, thì thường thường mình thử cái nó là thử 24 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân tôi cho cái thùng đem về nhà đi tiểu ống trọng 24 tiếng đồng hồ. Xong rồi cái phòng máy, phòng lab nó đo đếm cho mình trong 24 tiếng đồng hồ đó đó mất bao nhiêu đạm. Cái mà tối đa đó là 150mg cho 24 tiếng đồng hồ. Ít hơn là không sao. Hơn á, là thận mình nó bao lần điếc thận. Lúc đó mình phải uống thuốc đặc biệt cho thận mạnh lại. Bởi bây giờ cái người nào giống như Thủy, nếu mà Thủy mà bị như vậy á, thì đi bác sĩ trả lại. Nói bây giờ tôi muốn thử 24 tiếng đồng hồ nước tiểu coi thử coi mất ít hay nhiều. Lúc đó mình mới khẳng định được là thật hay thật, không thật có không có. Tại vì nhiều khi á, nước tiểu mình nó đi ngang âm đạo. Âm đạo phụ nữ á, mà nhiều khi có huyết trắng. Huyết trắng là vi trùng. Thì xong và bạch cầu, thì nhiều khi cái bạch cầu và vi trùng nó cũng làm ra chất protein, chất đạm trong nước tiểu khi mình thử nước tiểu bình thường. Thì tôi nói không?
Dạ.
Nước tiểu mình thấy như vậy rồi là mình không xác định là thận yếu thiệt mà phải thử 24 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà bác sĩ nó bình thường, dạ.
À, thì nói tóm lại là cái người nào mà nước tiểu mà có thận đạm siêu phải đi bác sĩ trở lại nhờ người ta thử cho chất là protein, chất đạm của 24 tiếng đồng hồ nước tiểu có thế nào.
Vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn Minh Nhung. Dạ, xin chào.
Và Minh Nhung mời về tính giả tiếp theo. Hello.
Hello chị.
Dạ, xin được biết quý danh.
Em tên Dung á chị.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi.
Cái này đang nói chuyện tại gì?
Dạ, mình đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ. Chị có câu hỏi liên quan đến sức khỏe không?
Dạ, em cho em hỏi thăm bác sĩ. Không biết sao cơ thể em nó nóng là nóng từ cái mặt nó nóng, hai lỗ tai nó nóng bừng bừng lên, còn 5 phút sau nó hết lại. Là triệu chứng gì?
Ok. Em tên Dung hay Dung?
Dung.
Dung rồi, Dung năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ,
51. Cái này có lẽ giống như cái tình trạng mãn kinh đó Nhung. Tại vì người phụ nữ bên nước Mỹ này ha, trước cái trung bình mà nắc kinh là 51 tuổi. Thì khi mà có kinh có nghĩa là cái hai buồng trứng làm ra chất estrogen, nó làm cho hóa chất phụ nữ tên là estrogen, nó làm cho mình bình thường. Khi mà bắt đầu hết kinh á, mà thường thường nó làm chất ít đi, thì một trong những cái thông thường mà cảm giác người ta thông thường nhiều nhất á, là cái Dung vừa tả hồi nãy đó, là nó nóng ngực bừng bừng lên. Cái đó tiếng là tiếng Mỹ là hot flush. Đã nói đó,
yeah.
Thì không có nguy hiểm. Ok, nhưng mà hồi xưa đó, bác sĩ có nhiều khi một là bị cái nóng đó, có người thì nhiều khi tính tình quạo quọ, rồi thay đổi tính tình, rồi hay bực mình với chồng con này nọ. Ok, hay ăn không ngon, ngủ yên đó. Lúc đó rồi bác sĩ cho uống thuốc để mà có chất trở lại. Nhưng mà làm nó thoải mái, nhưng khổ cái đó là cái thuốc đó làm cơ hội ung thư ngực tăng lên rất nhiều. Thành ra khoảng chừng năm 2003 tới bây giờ, đó là y khoa không đề nghị người phụ nữ uống gì hết trơn á. Mà để tự nhiên nó hết. Đó mà cái như Dung tả tôi về thì thực sự rất là nhẹ. Nóng 5 phút nó hết thì nó đối tôi không quan trọng, không nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà cần á, thường thường bệnh nhân tôi khuyên bệnh nhân tôi là mua cái máy quạt mà có cái control, remote control mình á. Để khi ban đêm, yeah. Nếu người ta nóng quá đó, thì người ta để cái quạt đó ngay đầu giường, người ta chiếu cho người ta. Nóng á thì bật cái remote control lên cho nó mát chút xíu. Có nhiều khi nó có cái timer nữa, có khi mình để khoảng 10 phút mới tắt. Đó thì lúc nóng thì bật lên thở mát, ngồi xuống tắt thôi chứ không ai đâu. Đó nhưng đó là cái tình trạng mà mãn kinh này đó chứ không có gì không sai đâu.
Dạ, cách đây 2 năm trước á, em cơ thể em nó nóng từ trên xuống dưới và em dùng thuốc estrobalan á của Bích Liên á mà uống, bây giờ thấy thì nóng từ cái mặt nóng không.
Đó thì tôi nói cái đó là tại vì estrogen đó, nhưng tôi nghĩ là mình đừng uống nó nguy hiểm lắm. Tại vì năm 2003 đó thì nó có nghiên cứu lớn lắm, cũng cả là mấy trăm ngàn người bệnh nhân luôn á, cả thế giới luôn á, thì nó nói rằng cái cơ hội mà bị ung thư ngực hay là ung ốc á, nó tăng lên cao khi mà người phụ nữ uống cái thuốc mà được kinh lại. Thì cá nhân tôi thì tôi khuyên là đừng để uống, bệnh nhân tôi đừng uống. Tại thật sự cái nóng nó không nguy hiểm, cái nguy hiểm là uống vô nguy hiểm là bị ung thư.
Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều ha. Dạ.
Và cho Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, vị thính giả vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nha.
Không.
Dạ, xin được biết quý danh.
Ok, cô Linh ở Garland á.
Dạ, mời cô đặt câu hỏi.
Dạ. Chào bác sĩ, chào Phi Nhung.
Chị Linh.
Bác sĩ cho mình hỏi câu như vậy. Năm nay là 61 tuổi rồi. Nhưng mà thời gian gần đây á, đêm ngủ á, nó chỉ có cái bàn tay trái thôi. Mình không biết mình nằm kiểu nào cũng vậy hết á. Nửa đêm mà tự nhiên nó tê. Nó tê từ cái khỉu tay mà đi xuống năm đầu ngón tay á bác sĩ.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà nó tê mà nó đau lắm, chịu không nổi, nằm ngủ không có được. Phải ngồi dậy á, xong mà cho cái máu nó xuôi xuống hoặc là ra xả nước nóng á. Để bóc một hơi nó hết, mới ngủ tiếp được. Mà hầu như là một tuần 7 ngày thì hình như nó xảy ra như vậy, khoảng 6 đêm một tuần rồi bác sĩ ơi. Mà bác sĩ có cái loại thuốc gì cho mình uống trước khi mình đi ngủ để cho cái tình trạng nửa đêm nó đừng có đau nhất như vậy không?
Dạ.
Tại vì nó tê nó làm cho mình
người,
khó chịu lắm.
Mà đàn ông mà hỏi cái tê, cái tay gì nhớ không? Đó thì cái này đó gọi là Carpal Tunnel Syndrome. Có nghĩa là cái khuỷu tay của chị nó hẹp rồi, thành ra máu nó không lưu thông xuống bàn tay nữa. Ban ngày á, chị thấy chuyện ban ngày chị đi đứng bàn tay chị thẳng ra, còn máu được người dễ. Ban đêm như cũ á, tay chị nó cụp xuống, nhưng nó hẹp thêm. Đó, chị bị thì giờ á, tiếng Mỹ nó là Carpal Tunnel Syndrome. Bây giờ á, nhắc lại ha, chị cứ mua cái wrist brace là đeo cái khuỷu tay cho chị thẳng lại. Và đêm ngủ chị thẳng lại để máu lưu thông dễ. Advil Motrin ăn no uống, chị ăn cơm tối xong á, chị uống như Advil 2-3 viên cũng được. Đó, uống đã như vậy đi. Thường thường nó sẽ đỡ tê nhiều. Không được nữa chị đi bác sĩ, người ta chích một thuốc sẵn vô trong cho chị. Để cho cái chỗ đó thật mở ra. Đúng rồi, cái khuỷu tay nó thật mở ra. Thường thường cái này mình thấy cái tuổi chị là một, làm việc nhiều á, tay vẫn hẹp lên chứ không là nguy hiểm đâu. Thì không thôi chị nó con chị á, lên Google á, tìm hiểu cái tuổi của nó là Carpal Tunnel Syndrome hay là viết tắt là chữ CTS. Cái đó đánh ra Google nó ra thì con chị đọc chỉ thích cho chị nghe. Đó đó, CTS.
Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn Thi Nhung.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng và số điện thoại 817-899-4110. Chương trình của mình còn khoảng 6 cho đến 7 phút cuối cùng nữa thôi. Nếu như quý vị có câu hỏi liên quan sức khỏe, mong quý vị nhanh gọi vào nhé. 817-899-4110 và mời bác sĩ quay trở lại với đề tài cảm cúm trong ngày hôm nay ạ.
Ok. Thì hồi nãy tôi cũng nhắc sơ rồi là cái phân biệt quan trọng nhất là phân biệt giữa cảm, cúm và dị ứng nha. Cúm đi bác sĩ liền trong vòng 2 ngày. Cảm là không sao. Dị ứng không sao.
Không, như thế này bác sĩ, kinh nghiệm bản thân ha, thì em thấy rằng là có một lần đó, nhưng mà hồi nãy bác sĩ nói là khi cúm thì mình sốt đúng không? Mình sẽ có triệu chứng là sốt. Thì kinh nghiệm bản thân thấy là cũng có một lần, thì lúc đó cũng buổi tối rồi, thì Nhung cũng thấy em người bị sốt như vậy, nhưng mà ở ngoài thì nóng, nhưng mà trong thì lạnh rung lên. Thì lúc tối rồi thì mình cũng không đi bác sĩ được, nhưng mà mình ráng mình nằm mình chịu trận qua một đêm như vậy đó. Thì qua ngày hôm sau thì lại tự nhiên hết. Phải chăng là cúm, thế nên mình ráng mình chịu thì nó cũng qua khỏi, không cần phải uống thuốc kháng sinh nè bác sĩ?
Đúng ra nó thì đúng, tại kháng thể mạnh đúng không? Thường như hồi xưa đi, hồi xưa mình giống như Việt Nam mình như biết rồi, nhớ đâu có y khoa gì, nhớ hơn nhất là thời cộng sản vào á, nhiều khi bị bệnh làm chậm chữa thôi. Thì đại đa số mình sẽ qua. Giống giờ nãy thống kê từ nãy tôi nói đó đúng không? Năm nào cũng là ba, như nói là vậy, nó có là 10 mấy triệu người cúm, đúng không? Chỉ bị cúm mà chỉ có 1-12 người chết. Có nghĩa là đại đa số mình vượt qua được. Thế nhưng ví dụ như kháng thể mình yếu đi lúc đó rồi mình sẽ bị nặng hơn, từ đó nó vô phổi, nó lên ốc, mình chết.
Dạ vâng.
Đó, thành ra cái thống kê đó nó rõ ràng mình thấy á, 10 mấy triệu người cúm mà chỉ có 12 người chết thôi. Thế nhưng những điều mình không muốn đợi cơ hội đó, tại vì mình thật sự mình những người mà phải lo nhiều nhất á, những người bị bệnh nặng giống như kháng thể yếu đi á, thí dụ như người lớn tuổi nào là một, bị bệnh đường, bệnh tim, bệnh thận là hai, đau bài mình đó, bị ung thư, kháng thể yếu đi. Những người đó hay trẻ thơ, là những người già, những người có thai, tại lúc có thai đó là người sức khỏe mình yếu đi, tại vì mình vừa nuôi con mình, vừa nuôi mình luôn. Những người đó đó là phải lo. Nhưng thật sự cũng người trẻ bị luôn chứ không. Thành ra đó, vì mình có cơ hội đi bác sĩ, thành ra mình đừng nên ngồi đợi coi thử rồi mình là 12.000 người đó hay là mình thuộc những người kia khỏe mạnh lại, mình không nên. Nhưng nhất là có cơ hội. Còn chừng nào đối đế quá, không có đi bác sĩ được thì mình chịu thôi.
Dạ vâng, và có lẽ là kiến thức về cảm cúm thì vẫn còn rất nhiều. Và Minh Nhung xin phép bác sĩ mời một vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello. Vị thính giả vui lòng vặn nhỏ giùm Nhung cái radio bên cạnh nhé. Xin phép được biết quý
Hello.
Danh. Dạ, xin phép được biết quý danh.
Hello.
Dạ, Nhung đang nghe đây ạ.
Ồ, dạ. Hello.
Chị ơi, chị tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nhé. Tại vì ở trên đài vang cho nên là sẽ không nghe rõ được câu hỏi đâu.
Hello.
Dạ, Nhung nghe rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi ở Arlington. Vâng, tại vì thấy... Dạ, xin chào bác sĩ với chào cô.
Chào chị.
Thấy mấy bữa nay sao tự nhiên cái bắp vế ở dưới cái từ cái đầu gối đi xuống á, ngay đằng sau lưng nó có cái bắp thịt á, sao thỉnh thoảng nó cứ hơi nhức lên, sau khi nó một chút xíu nó lại hết, rồi nó lại hơi hơi theo kiểu giống như bị pressure đó bác sĩ, tức là nó bị giống như nó dồn máu á, xong rồi hồi nó lại hết, thì không biết nó là triệu chứng gì, xin nhờ bác sĩ giúp đỡ coi là chị. Là gì? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Chị nói cái chỗ đó là con chuột á chị biết không, con chuột thay. Thường thường á, nếu mà đương nhiên mình đi đứng nhiều, làm việc nhiều, con chuột nó mỏi. Nhưng các chị tả nó không nguy hiểm. Tại sao? Chút xíu nó hết liền à. Đối với tôi đó, cái gì mà nó nặng thêm với mi càng càng nặng, có đó chị mới sợ. Đúng không? Còn đau chút xíu hết, chị không có lo. Nhưng mà có một cái điểm ngay chỗ đó nguy hiểm á, là nhiều khi máu đông trong chân mình. Thường thường á, máu là tĩnh mạch, nên tổng mạch mình á, từ tim đi xuống, xuống tới chân mình luôn. Xong nó trở lại, trở về thành tĩnh mạch, nó đem về tim lại cho mình. Nhưng ví dụ như những người nào mà uống thuốc ngừa thai là một, là ngồi hay là uống thuốc bị bệnh nhiều là hai, ngồi yên một chỗ là ba, máu không lưu thông được, thì lúc đó rồi đó máu đông, mà thường thường đông nhiều nhất là chỗ con chuột đó, chị tả hồi nãy đó, có người đàn chuột ăn bắp chuối mình á, ngay chỗ đó. Thì thường thường máu đông á không phải đau chút xíu, nhưng hết cho chị sẵn đây tôi nói lên máu đông, bị máu đông cho mừng cho quý vị nghe luôn, là nếu máu đông xong rồi chỗ nó sưng lên là một, mình bị phù thủng là hai, tại máu nó không lên được thì máu vào đầu chân mình sưng lên, thì cái đó là nguy hiểm, chị phải đi bác sĩ. Nói tóm lại ha, con chuột đau mà không gì hết nó không sao, còn đau con chuột, đau chó chuối cộng thêm sưng chân nữa, cái chị vì cũng như mình lấy ngón tay mình á, mình nhấn vô cái chỗ mà cái xương quyển á, chị nhấn vào, chị buông ra, chị thấy dấu tay, cái dấu tay mình còn lại đó, xong từ từ máu từ từ nó bình lại, thì cái đó là sưng chân phù thủng, nhất á, là phù thủng một bên, là trường hợp đó là gần như một trong là máu đông rồi đó. Thì chị đi bác sĩ liền, để người ta siêu âm xong cho uống thuốc máu loãng. Nói tóm lại ha, bệnh chị nói là không có nguy hiểm, tại cơ chút xíu nó hết, không sao. Còn nếu mà để ý trong tương lai, mà nếu mà bị những dấu hiệu mà của máu đông tôi bị tả hồi nãy, chị phải đi bác sĩ liền.
Dạ vâng, và vị thính giả đã rời đường dây để nghe rõ hơn rồi, cho nên là không nghe được tiếp câu hỏi tiếp theo. Minh Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, hello. Dạ, xin chào bác sĩ, chào Minh Nhung ạ.
À. Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, em tên là Mai ở Arlington ạ.
Và câu hỏi ngày hôm nay ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, cho em hỏi thăm bác sĩ. Là cứ mỗi lần mà em cúi xuống á, thì em cúi xuống em làm một cái việc gì đó, thì khi em ngẩng lên á, là tim của em nó hồi hộp mà nó làm cho em muốn ngột thở, không thở được. Còn bình thường không sao hết, cứ mỗi lần em cúi xuống á, là tim của em là nó đau mà nó hồi hộp, nó mệt, nó rã rời hết tay chân. Vậy là em bị sao bác sĩ ạ? Bác sĩ giúp em.
Khi mà cúi xuống á, là nhiều khi máu nó dồn ốc mình, đúng không? Xong rồi mình ngẩng lên cái đó, thì máu nó từ ốc nó chuyển chân mình. Đúng rồi, tim phải đập mau để mà máu lọc lại bình thường. Thì tôi không nghĩ là nguy hiểm. Tại vì thường thường nếu mà tim có chuyện gì đó đó, là nếu van tim, những cái gì mà nãy này mình tả đó, nếu mà có nguy hiểm á, là bất cứ động tác nào đó nó cũng khó chịu. Tại vì tim đập không bình thường được. Hay van tim nó bị hở cái gì đó đó là được, đi đứng ngồi làm cái đó nó đều bị. Còn chỉ dấu hiệu mà không xuống mà nhắc lên bị như vậy là tôi nghĩ không xuống máu dùng chân thôi chống dễ chân á, thì tôi không nghĩ là quan trọng. Thì trường hợp đó là tránh động tác thôi chứ không gì phải lo chân á. Rồi còn như thí dụ nếu còn lo nữa thì đi bác sĩ, người ta nghe tim cho kỹ để coi thử van tim có bị hở gì không. Thì mà nghe tim á, nó có nhiều cách nghe lắm. Nghe tim bình thường không sao hết, nó máu lưu thông rất dễ. Nếu van tim nó bị hở hay gì đó thì mình nghe tiếng máu nó chảy nó khác, mình nghe tiếng khác liền.
Yeah.
Rồi nếu đúng như vậy rồi người ta dành cho siêu âm tim có thử có gì không thôi, nhưng tôi không nghĩ là quan trọng.
Dạ. Yeah. Vậy là như trường hợp của em có nguy hiểm không bác sĩ?
Không, tôi nguy hiểm thì tránh động tác đó thôi, chứ không gì trơn á.
À, anh xin lỗi bác sĩ cho em hỏi thăm bác sĩ này một chút xíu. Tại vì khi mà em bị đau như vậy thì em lại lấy một cái viên thuốc dược thảo nói về cái hỗ trợ tim á, em uống vô thì nửa tiếng sau em đỡ bác sĩ.
Tôi không nghĩ là dược thảo nó chỉ bình tim. Tại vì dược thảo cũng giống như là vitamin gì đó, nó chỉ tổng quát. Tại vì theo bên đây, theo nước Mỹ này mà bệnh mà chữa chính thức là phải có tòa sĩ viết đàng hoàng, chứ không mua tự do được. Tôi không nghĩ là cái chuyện nó đúng. Thì chỉ có nghĩ là nhiều khi ok, bởi thật sự nhất cần dược thảo nó cũng hơi khó nói nữa, tại vì ông thành ra nghe tôi nghĩ
tại
là
vì
không
em xin lỗi bác sĩ á, em xin lỗi bác sĩ là tại vì em không có cái tiêu chuẩn Medicare đó bác sĩ, cho nên là em cứ uống thử xem coi nó có đỡ không bác sĩ.
Rồi thử thì không uống tôi bảo đâu cũng đỡ nữa, tôi bảo đang chuyện đó.
Dạ. Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ vâng, nhiều cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào. Và chương trình của mình cũng đã hết thời lượng rồi và vẫn được tiếp tục phát sóng vào lúc 12 giờ 35 phút trưa thứ hai hàng tuần. Và mong quý vị vẫn tiếp tục đón theo dõi và mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Dung, cảm ơn quý vị lắng nghe trưa nay. Xin hẹn lại cho chương trình tuần sau.
Cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.